Trai trẻ và lão làng. David Hammerstein chết hôm qua. Tôi thận trọng báo tin này với bà New vào tháng 4 năm 2007. Đó là một vụ đụng xe. Tôi không biết chắc bà theo dõi những biến cố thời sự sâu sát đến mức độ nào. Tôi thậm chí còn ít chắc chắn hơn về việc bà sẽ phản ứng ra sao khi nghe đến tên của phóng viên tờ New York Times và là ngồi bút viết nhiều, người bà từng biết ở Sài Gòn nhiều năm trước đây. Cáo phó vì ông chạy trên tờ báo ra buổi sáng, cao cầm vuông, hấp dẫn với giọng nói gây ấn tượng trầm sâu, như thể nó vang lên từ mắt cá chân ông ta. Ông Hammerstein thành công hoàn toàn với tư cách nhà báo trong những năm đầu thập niên 1960 khi viết về cuộc chiến sơ khởi của người Mỹ ở Nam Việt Nam cho tờ New York Times. Những tường thuật của ông bên cạnh những tường thuật của đồng nghiệp gieo ít nhiều hồ nghi rằng chính quyền tham nhũng Nam Việt Nam được hậu thuẫn của Hoa Kỳ không sánh bằng những du kích quân Cộng sản và các đồng minh Bắc Việt của họ. Những kẻ giỏi nhất và những kẻ thông minh nhất, bà nói, khiến tôi ngạc nhiên bằng cách nhắc ngay đến tựa cuốn sách xuất bản năm 1972 của ông ấy. Không, tôi không biết ông ấy chết rất tiếc. Bà không có vẻ buồn lắm, nhưng điều đó không có gì lạ. Từ những gì tôi biết về cách đưa tin của Hammerstein, ông ấy không thích bà Nhu và bà ta không ưa gì ông. Ông cho rằng bà kiêu hãnh và vô dụng và kết tội bà đã bới sâu vào chính trị của bọn đàn ông bằng sự ngu dốt rõ rệt và không che giấu được. Trong cuốn sách năm 1964 của ông, The Making of a Kwame Hammerstein nói về bà Nhu: đối với tôi, bà lúc nào cũng giống như một nhân vật của Ian Fleming bước vào cuộc sống thực, một phản nữ thần, một người đàn bà độc tài, tính dục xinh đẹp nhưng hiểm ác, điều khiến một số cơ cấu bí mật mà Sembol tìm cách hủy diệt. Ông đã phê phán kịch liệt sự khao khát quyền lực chính trị của bà Nhu đến mức tin lời đồn bà nói với ai đó vào năm 1963. Hammerstein sẽ bị nướng quay và tôi sẽ vui sướng cung cấp mỡ và diêm quẹt. Có thể bà đã già dặn hơn sau 40 năm, hoặc có thể ký ức của bà đã trở nên mềm mại hơn. Nhưng phản ứng của bà Nhu trước cái chết đột ngột của David Hammerstein 45 năm sau làm tôi sửng sốt khi bà nhớ đến ông ta sâu sắc làm sao. Ông ấy thông minh, một trong những người hiếm hoi nói sự thật. Quả thật, ông đã làm vậy, cả trong cuốn sách The Best and the Brightest mà bà Nhu đã đề cập, lẫn trong lối đưa tin sắc sảo, trực diện đã giúp ông giành giải Pulitzer năm 1964. Nhưng sự thật của Hammerstein làm cho chính quyền Mỹ khó chịu và giới chức quân sự điên tiết. Ông từng là người đầu tiên vạch cho thấy rằng chiến tranh ở Việt Nam sẽ không đi đến đâu. Thỉnh thoảng, ông lại chỉ cho thấy rằng Hoa Kỳ đang làm hỏng sứ mệnh của nó ở Đông Nam Á. Giới hàn lâm và trí thức trẻ thành đạt trong chính quyền Kennedy ngạo mạn đặt ra những chính sách thách thức lương tri thông thường. Đối với bà Nhu, hẳn cũng đã có ít nhiều minh quang khi thấy những kẻ lật đổ gia đình bà bị lu mờ bởi cách đưa tin của Hammerstein. Nhưng Hammerstein cũng lớn tiếng và lặp đi lặp lại đổ lỗi cho gia đình họ Ngô về thất bại của Mỹ ở Việt Nam. Tin tức của ông được Washington đọc rất kỹ. Bản thân Tổng thống Kennedy yêu cầu CIA nghiên cứu từng bài báo do nhà báo trẻ này viết. Và mỗi một báo cáo của CIA bao gồm nhiều trang phân tích cách dòng đơn. CIA kết luận rằng nhà báo trẻ này có được thông tin về các sự kiện trực tiếp ở Nam Việt Nam chính xác hơn đa số các cố vấn quân sự. Anh ta đúng khi nói rằng Cộng quân đang thắng và lại đúng khi tuyên bố rằng các du kích quân Cộng sản được trang bị tốt và thao túng dùng đồng bằng sông Cửu Long. CIA đi đến một kết luận quan trọng khác về những tin tức của Hammerstein. Những bài báo lúc nào cũng bi quan góp phần trực tiếp vào sự khủng hoảng chính trị ở Nam Việt Nam. CIA đòi David Hammerstein chịu trách nhiệm về sự rạn nứt của chế độ họ Ngô. Những tin tức của ông, họ nói, góp phần dẫn đến sự suy sụp của nó. Liệu bà Nhu có biết đến chi tiết này? Halberstam và những nhà báo trẻ khác của phân bộ báo chí ở Sài Gòn tin vào sứ mệnh của Mỹ ở Nam Việt Nam. Họ ủng hộ học thuyết Domino hết lòng đến mức khi họ nhìn thấy các chính sách từ chính phủ của họ bị bà Nhu và gia đình bà làm cho trầy trật. Các nhà báo này dường như quyết định tự mình, với tư cách những người Mỹ tử tế, thay đổi tình hình ở Nam Việt Nam, cũng như đưa thông tin về nó, mục đích của họ không có gì khác là thay đổi chế độ. Họ đổ tội cho anh em họ Ngô vì đã để mọi chuyện gần như sai lạc so với nỗ lực hậu thuẫn của Mỹ ở Nam Việt Nam. Chỉ sau khi ông Diệm và ông Nhu chết đi, thì chính Halberstam mới kết luận rằng đối với tất cả tin tức về những sai lầm của chế độ Ngô Đình Diệm, ông đơn giản đã không đủ bi quan. Vấn đề không chỉ là sự ngạo mạn của ông Diệm quý tộc, chủ nghĩa duy trì, trì trệ của ông Nhu hay những mưu đồ vụ lợi cá nhân của bà Nhu. Những cơ hội thành công ở Việt Nam đã sa vào vũng lầy dày đặc, nhưng vào lúc đó đã quá muộn. Bà Nhu hình như chưa bao giờ hiểu được vai trò của báo chí ở Việt Nam. Bà tưởng các phóng viên phải bám chặt vào lập trường chung và kỳ vọng họ lặp lại những gì Dinh Tổng thống nói với họ, tìm kiếm những nguồn tin bên ngoài là thiếu tôn trọng. Bà, ông Nhu và ông Diệm đều không nói dối, ít nhất là không cố ý nói dối với báo chí. Họ tin những điều ngớ ngẩn mà họ đang tuyên truyền như những thắng lợi vang dội mà quân đội của họ giành được ở nông thôn hay sự trung thành của dân chúng đối với chế độ. Họ cảm thấy các phóng viên không quan tâm đúng mức đến những câu chuyện tích cực. Tại sao không nói về các chương trình y tế và phúc lợi xã hội? Thay vào đó, họ tập trung vào những cái tiêu cực. Bà Nhu tìm cách quở mắng họ. Các bạn làm như thể mình chỉ là những khán giả ở đây. Các bạn không hiểu rằng các bạn ở cùng chúng tôi và chúng tôi cần sự hậu thuẫn của các bạn sao? Dinh Tổng thống và báo chí không hiểu ý nhau. Các phóng viên châm biếm bà, còn bà thì cứ ra mặt khinh thường họ. Vì tất cả những điều đó nên khi nghe tin David Halberstam chết, bà Nhu có vẻ như không muốn nghĩ đến ý định của nhà báo trẻ là muốn cổ vũ cho việc lật đổ chế độ của gia đình bà. Thay vì vậy, bà nhớ đến chuyện anh ta tâng bốc bà như thế nào. Anh ta so sánh quyền lực của tôi với quyền lực của Tổng thống. Bà nói điều đó như thể anh ta chỉ khen tặng cái váy đen mà bà biết bà đẹp khi mặc nhưng không muốn thừa nhận điều đó. Ồ, cái nị cũ rồi. Như thể gán cho bà quá nhiều quyền lực là ngớ ngẩn, nhưng tâng bốc bà thì cũng vậy. David Halberstam đúng là đã nhận ra những ưu điểm lớn nhất của bà Nhu. Sự nhất quán và quyết tâm của bà, ông bình luận về niềm tin sắt đá của bà vào chính bản thân và lý tưởng của bà. Nhưng Halberstam cũng nhìn thấy sự xác tín đúng đắn đó, trong khi thể hiện có thể là khuyết điểm chết người về tính cách như thế nào. Bà Nhu không thể hoặc sẽ không thấy khía cạnh đó, ngược lại bà chỉ thích cách ông mô tả về bà. Bà Nhu thực sự thèm khát những lễ nghi dành cho lãnh tụ. Bà là người duy nhất trong gia đình đi đứng theo cách một nhà độc tài, với năng khiếu tự nhiên và niềm vui thích rõ ràng. Theo sau là một hàng người phục dịch, từ từ quay người trước hết qua phải, rồi qua trái để cười chào đám đông. Đó luôn luôn là màn trình diễn của bậc thầy. Mô tả này hầu như có thể đọc được như là một lời khen tặng, nếu không có dòng cuối cùng, đây là phong cách mà Mussolini hẳn đã thể hiện. Tôi đã tiếp ông ta, bà Nhu bảo tôi. Như thể bà đã ban vinh dự cho một nhà báo hãnh tiến, chỉ mới đến xứ sở này có mấy tháng. Không dễ được ngồi trước mặt đệ nhất phu nhân của Việt Nam Cộng Hòa. Người nào muốn phỏng vấn bà đều phải trải qua những thủ tục diêu khê. Trước hết, anh ta phải trịnh trọng đề nghị một cuộc gặp kín và viết một lá thư thân tình gửi cho bà nêu rõ những gì anh ta muốn hỏi. Nếu người được phỏng vấn chấp nhận chắc chắn như vậy, thì nhà báo sẽ được chờ đón một người cao hơn 1,5 m và nặng hơn 40 kg là bà Nhu xuất hiện ấn tượng. Bà thường diện áo dài, cẩn thận vuốt thẳng những nếp gấp lụa, rồi lựa thế nhẹ nhàng ngồi xuống để không làm nhầu chiếc áo. Cái ghế được chạm trổ cầu kỳ gần như cái ngai vàng, nó càng giống như vậy hơn khi bà ấn nhẹ cái chuông trong tay. Đâu đó vang lên một tiếng chuông, Halberstam viết về sự chạm trán của ông với những kỹ thuật phỏng vấn của bà Nhu trong cuốn sách The Making of a Kwame và mô tả việc được tiếp trà và kẹo bạc hà bởi những người hầu nam nhỏ bé cúi mình khúm núm trông giống như là một thứ tra tấn thời Trung Cổ nào đó. Hammerstein đến Sài Gòn đúng vào một lúc một đặc phái viên khác rời đi. François Sully, một người Pháp làm việc cho Newsweek, đã làm bà Du khó chịu. Ông đã bị trục xuất sau 15 năm ở xứ này. Lý do, một bài viết ngày 20 tháng 8 năm 1962 kèm theo tấm ảnh chụp các người tình của bà Du, đội bán quân sự của bà với chú thích nữ dân quân ở Sài Gòn, kẻ thù có thêm động lực và sự hăng hái. Với báo chí Hoa Kỳ ở Sài Gòn, không buồn khi thấy Sully ra đi. Tin tức của ông đầy u ám, trong khi chính sách chính thức vẫn một mực lạc quan. Nhưng Hammerstein đã ghi lại những ý kiến đáng chú ý. Sully rời Việt Nam như một người hùng báo chí. Có thể nói vậy, hai cô gái trẻ giữ ông lại trong một cửa hiệu để xin thủ bút của ông. Khi Sully chuẩn bị trả tiền thuế xuất cảnh như thường lệ cho chuyến ra đi của mình, một viên chức địa phương mỉm cười bắt tay ông và không nhận tiền. Ông gọi Sully là người bạn chân chính của Việt Nam vì đã nói sự thật dù đau đớn. Phóng viên hãng AP Malcolm Brown chia sẻ giải thưởng Pulitzer năm 1964 với Hammerstein vì những tin tức của họ về Việt Nam. Họ còn có chung quan điểm về bà Nhu. Bà ta là loại người rất tự phụ. Brown về sao khẳng định như vậy? Bà luôn vui vẻ trò chuyện với cánh nhà báo chúng tôi. Nếu bà có thể yên trí những gì chúng tôi viết là tân bốc bà. Điều này càng ngày càng không đúng. Brown cũng miễn cưỡng ca ngợi bà Nhu. Bà là một trong những tài sản lớn nhất của ông Diệm và ông Nhu. Không có nghĩa ông nghĩ rằng đó là điều tốt cho sự ủng hộ của Hoa Kỳ ở Việt Nam. Bà thường hòa đồng với đám đông rất nguy hiểm cho bà. Ông nhớ lại bà làm người ta điên tiết, nhưng bà can đảm. Rao chụp bức ảnh nhà sư tự thiêu vào tháng 6 năm 1963. Đó là một bức ảnh kinh hoàng. Khuôn mặt nhà sư nhăn nhúm lại trong đau đớn tột cùng. Thích Quảng Đức đã tự thiêu để phản đối chế độ họ Ngô và bà Nhu chỉ có thể nói bà sẽ vỗ tay cho một vụ nướng nhà sư khác. Bức ảnh đó và phản ứng theo kiểu Marie Antoinette của bà cho người ta hiểu thêm về những gì đang diễn ra ở Nam Việt Nam cũng nhiều như bất kỳ câu chuyện nào của các đặc phái viên nước ngoài. Bức ảnh của Brown để trên bàn làm việc của Tổng thống John Kennedy khi ông phái tân đại sứ đến Việt Nam Cộng Hòa Henry Cabot, người hiểu rằng nhiệm vụ của ông là làm tất cả để vô hiệu hóa bà Nhu. Sumit Green, một cựu nhà báo sau chuyển sang làm công chức, đã đưa tin về sự kết thúc của Đông Dương từ năm 1953 đến năm 55 và trở lại năm 1961 với tư cách làm viên chức của Sở Thông tin Hoa Kỳ. Ông công nhận những tác động lịch sử mà các phóng viên đang gây ra và trong hồi ký của mình, Mission and Terman cho rằng tin tức của những người như Hammerstein và Brown góp phần lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm. Tôi chợt nghĩ trong khi đọc cuốn sách của ông rằng bà Nhu đã đúng. Các ký giả đã vẽ bà Nhu như một người hoang tưởng và điên khùng. Đến lượt mình bà nghĩ cho báo chí tìm cách hãm hại bà. Cả hai bên đều đúng. Tôi chạy xe lên Maryland để thăm Stanley Canal, người viết cuốn sách hoàn hảo gần 800 trang Việt Nam ở History mà tôi đã mang theo trong chuyến đi đầu tiên đến Việt Nam. Ông mời tôi đến hành lang có kính che nhà ông. Ở đó chúng tôi uống cà phê đen pha sẵn và Canal đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác khi hồi tưởng lại những ngày ở Sài Gòn. Bà Nhu, Canal nói, là đàn bà hơn là nhà nữ quyền, rất dởm dáng, luôn phô vẻ gợi tình của mình. Bà táo tợn vui nhộn nhảy nhót và là một cơn sóng ngầm, không ai có thể kiểm soát bà. Người Mỹ, bà Nhu nói, đang sử dụng viện trợ của họ để tạo ra những tay sai người Việt và dụ dỗ phụ nữ Việt Nam vào con đường suy đồi. Bà tuyên bố rằng các phóng viên Mỹ đang hoạt động chống lại bà, rằng Tờ New York Times đã nhận hối lộ 40.000 đô để đăng bài phỏng vấn một lãnh đạo Việt Cộng, và rằng tờ báo Mỹ uy tín này là một phần của âm mưu chế độ Cộng sản quốc tế. Muốn nhấn chìm đất nước bà, khe nào nhớ lại ông Diệm trong thâm tâm đã đau núng trước những gì em dâu ông nói. Bà buộc tội tòa đại sứ Mỹ đe dọa và tống tiền, tuyên bố với cả thế giới rằng cần một cú sốc điện để lấy lại các giác quan của mình, và tố giác đại quý Mỹ John Paul Vann, cố vấn của một viên tướng quân đội Việt Nam Cộng Hòa, là nhà quân phiệt ngoại quốc, người đã làm rối các quan chức Nam Việt Nam. Kanao không nghĩ sự sức sược của bà Nhu là điểm mạnh. Mặc dù bà không ngốc nghếch, bà không có sự mẫn cảm đặc biệt, bà không nhận thức được rằng bà đang đổ dầu vào lửa của công luận chống lại chế độ. Như Brown và Hanber Stanley Kanao viết về những sai lầm nguy hiểm mà Hoa Kỳ phạm phải khi hậu thuẫn cho chế độ họ Ngô ở Sài Gòn. Nhưng không như những người khác, Kano dám đi xa đến mức suy đoán rằng dù họ có thể lạm dụng từ tự do xấu xa đến mức nào, thì nếu ông Diệm, ông Nhu và bà Nhu còn tại vị, họ sẽ không bao giờ để cho quân đội Hoa Kỳ vào, hoặc ít nhất là không cho vào dưới số lượng lớn như vậy. Chiến tranh với tất cả sự kinh hoàng của nó có thể đã không xảy ra. Tờ báo tiếng Anh ưa thích của bà Nhu là Time of Vietnam, được xuất bản bởi những người bạn thân của bà ở Sài Gòn, An và Jen, hai vợ chồng. Jen ở Sài Gòn lâu hơn hầu hết người Mỹ. Họ đến đây vào năm 1952 như một bộ phận của Sở Thông tin Hoa Kỳ. Sau chuyến trở về Hoa Kỳ ngắn ngủi, họ quay lại khi Jen nhận được học bổng của quỹ Ford để thực hiện một nghiên cứu về các cấu trúc xã hội, kinh tế đang phát triển của một quốc gia chỉ mới thoát ra khỏi chế độ phong kiến. Vợ chồng Jen bỏ lại sau lưng công sở và thế giới học thuật khi họ mua được cái lúc bấy giờ là tuần báo tiếng Anh. Trên tờ Newsweek năm 1963, có một tiểu sử sơ lược về vợ chồng Jen, mô tả Jen mập mạp và có đôi mắt lúc nào cũng chậm chạp như ngái ngủ để đánh lừa người khác, nhưng sắc sảo đủ để sớm nhận ra được tiềm năng cho tờ báo của ông nếu ông mở các mục liên quan đến Jin như là một địa chỉ để bày tỏ các quan điểm của nó. Tờ Time rất thành công, và nó sớm trở thành nhật báo. Nói vì nó chỉ một cuộc phiêu lưu thành công thì có thể gây lầm lẫn. Nó phát hành chỉ vài ngàn bản, nhưng ai cần số lượng lớn khi đã có độc giả quan trọng nhất ở quốc gia này. Các đặc phái viên ngoại quốc khác không quan hệ tốt với vợ chồng Jen ở Sài Gòn. Hai vợ chồng sống trong một biệt thự màu kem tại khu ngoại ô toàn người Việt Nam. Bà An có mái tóc vàng và đầy năng lượng như sự hòa nhã của chồng, và Jen béo lùn khiến người ta nghĩ ông hoàn toàn không giống gì với các nhà báo trẻ năng nổ đầy rẫy trong thành phố. Nghề làm báo không phù hợp với tính cách của ông đến mức trong nhiều năm mọi người nghĩ rằng đó chỉ là cái vỏ bề ngoài vụng về cho công việc chính của ông là điệp viên, một kiểu nhân vật Rembrandt bèo nhèo, giả vờ thân cận với anh em ông Nhu vì nhiệm vụ của ông là theo sát mọi hành động của họ. Nhưng giả định đó là sai bét nhè. Vợ chồng Jen đã dành quá nhiều trang báo của họ nhằm phá hoại các đồng nghiệp để đạt được bất cứ thứ gì khác hơn những kẻ bợ đỡ trung thành của chế độ. Một trong những tựa báo trang nhất của họ phê phán kịch liệt phóng viên hãng UPI, Neil Simhen viết: UPI nói láo. Khi các biên tập viên của David Hamberstam yêu cầu ông viết một bài về tờ báo đó, ông trả lời rằng viết bất cứ chút gì chính xác về những người đó sẽ là bôi nhọ, còn viết bất cứ cái gì không bôi nhọ thì sẽ là quá khoan dung. Học giả về Đông Nam Á Bernafon từng viết vợ chồng Jen khi ông sắp hoàn thành bằng tiến sĩ về khoa học chính trị ở Đại học Cornell. Họ đã bất hòa đến mức tuyệt giao, có vẻ như ông nợ An tiền bạc, mà An là người giúp ông đánh máy luận án. Khi họ gặp lại nhau cách Sài Gòn hàng ngàn cây số, cuộc tái ngộ hết sức vui vẻ. Phong viết mấy dòng cho vợ ông Dorothy về sự kiện đó: Anh muốn em biết điều này để em có thể có hành động đúng mực với giới cầm quyền Hoa Kỳ, đề phòng có chuyện gì đó xảy đến với anh ở đây. Ngụ ý rằng An và Jen đã lan truyền những tin đồn chê bai về ông và một lời nói xấu từ họ với những kẻ xấu sẽ rất nguy hiểm. Tờ báo Time of Vietnam là vô giá đối với Dinh. Nó trao cho chế độ này một phương tiện để tuyên truyền những quan điểm của mình bằng tiếng Anh. Nhiều người cho rằng Jen được đưa đón khắp thành phố trong chiếc xe bờ sô đen vì vợ chồng Jen được gia đình ông Du quý mến đến vậy cơ mà. Anh điều hành tờ báo hàng ngày và giúp bà Du dịch ra tiếng Anh những tuyên bố của bà về ngày liên đới phụ nữ hoặc lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng. Các diễn văn của bà Nhu lúc nào cũng lê thê và thường chán ngán đến khó tin và luôn gây khó hiểu. Khi nghiên cứu về bà Nhu, tôi đã ghi lại đầy đủ các diễn văn của bà để nhận ra tính chất lan man của chúng. Bà dùng thì quá khứ, hiện tại và tương lai, và bà lặp đi lặp lại đến bực mình. Chỉ có một người bạn thân như An mới có thể tìm ra đủ chỗ trên tờ báo của bà để đăng chúng hoặc thậm chí chỉ từng phần. Nhưng báo Time rất hay in lại toàn bộ các diễn văn. Tờ báo sớm được biết tiếng như là cái loa của bà Nhu, thậm chí bà còn nhận là tác giả của một số bài báo như bài buộc tội các nhân viên tình báo Mỹ ở Sài Gòn là những gã thanh niên hoài nghi như quốc xã đang âm mưu lật đổ chính quyền. Phong cách của bà Nhu quá đặc trưng để mạo nhận phong cách người nào khác. Có ai khác cứ kết tội mọi người ngộ độc, phóng viên New York Times Hanbert Stem ngộ độc, Tổng thống Kennedy ngộ độc, các Phật tử và thậm chí cha mẹ bà ngộ độc. Tờ Time of Vietnam in bài chiến dịch giải độc của bà Nhu và câu mở đầu rất lộn xộn, một chiến dịch giải độc phải được mở ra ngay lập tức nhằm giải rượu cho những ai thực sự muốn được giải độc. Về tất cả những rắc rối bà Nhu gây ra khi bà nói các điệp viên CIA giống như quốc xã, cáo buộc của bà cho rằng Hoa Kỳ đang âm mưu lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm đã tỏ ra chính xác vài tuần sau khi bài báo được viết thuê của bà Nhu xuất hiện. Sự suy sụp của gia đình họ Ngô cũng kéo theo sự suy sụp của vợ chồng Jen. Báo Thai bị đốt sạch, anh phải chạy trốn và tìm nơi trú ẩn của tòa đại sứ Mỹ. Bà rời Sài Gòn đến Thụy Sĩ ngay sau đó, nơi bà và bà Nhu tiếp tục trò chuyện. Khi tôi hỏi bà Nhu về tình bạn của bà với An, bà khúc khích cười và nói hai người đã từng vui vẻ với nhau đến mức độ thấy như mình trẻ lại. Bà Nhu cũng có những biện hộ cho mình trong báo giới chính mạch. Marguerite Hitchin làm việc cho tờ New York Herald Tribune với tư cách là đặc phái viên chiến tranh trong 20 năm trước khi chuyển sang tờ Newsday. Rồi được phái đến Việt Nam, bà tỏ ra thông cảm với cảnh ngộ của bà Rồng. Hitchin đến Việt Nam để phỏng vấn bà Nhu và tìm hiểu sơ qua quốc gia này vào năm 1963. Lần đầu bà nếm mùi xứ sở này là khi bà mới 6 tháng tuổi và bị bệnh sốt rét. Gia đình bà đang sống ở Hồng Kông và bác sĩ ở đó khuyên cha mẹ đứa bé đem nó đến vùng núi đồi Đà Lạt ở Đông Dương thuộc Pháp để nó được thở không khí trong lành. Những cái hồ nhân tạo ở Đà Lạt thay vì trị liệu đã truyền thêm bệnh, những đứa trẻ đã gặp may hơn ông ngoại mình. Một sĩ quan trong quân đội thực dân Pháp, người đã chết vì một căn bệnh nhiệt đới ở Việt Nam. Hitchin lại gặp may khi bà được giao nhiệm vụ đưa tin về thất bại của người Pháp ở Điện Biên Phủ năm 1954. Bà đang đi bên cạnh nhiếp ảnh gia nổi tiếng Robert Capa, thì ông ta đạp trúng mìn chết. Lúc đó bản thân Hitchin đã nổi tiếng, tạp chí Life ca ngợi cô gái có đôi mắt sáng rực, mặc quần kaki sắn cao và mang đôi giày tennis như cô gái gan dạ phi thường trong câu lạc bộ các nhà báo ngoại quốc toàn mày râu. Các chú thích dưới tấm ảnh ghi Hitchin vẫn cứ làm mọi cách để thu hút. Cũng như bà Nhu, Hitchin nổi tiếng là người tham vọng không che giấu. Cả hai người đàn bà này có thể rất nhẫn tâm và không hề sợ hãi khi đối mặt với kẻ thù. Cuối Thế chiến thứ hai, trong khi đưa tin Dachau được giải phóng, Hitchin trưng dụng một chiếc xe jeep và lái chạy vào lãnh thổ nước Đức. Bản thân bà không trang bị vũ khí và chấp nhận sự đầu hàng của nhiều binh lính phe trục đang rút lui, chỉ dừng lại khi chiếc xe jeep không thể chở thêm vũ khí. Bà ở Seoul vào tháng 6 năm 1950 khi những người Bắc Hàn xâm lăng. Bà bơi vào bờ sau khi tàu của bà bị chìm và phải đi bộ hơn 20 cây số. Nhưng rồi hết xin thoát được và nổi tiếng, bà là người phụ nữ đầu tiên được giải Pulitzer vì đưa tin quốc tế và được hãng tin AP vinh danh là người phụ nữ của năm 1951. Cũng như các đặc phái viên khác ở Sài Gòn năm 1963, Hitchin hoàn toàn tin vào học thuyết Domino. Nhưng bà phát biểu thẳng thừng lập trường chống cộng của mình hơn hẳn các nhà báo Mỹ khác. Hitchin ủng hộ việc sử dụng bom nguyên tử chống lại Trung Cộng và gọi cuộc chiến chống chủ nghĩa cộng sản là thế chiến thứ ba. Bà sẵn sàng làm bất cứ cái gì để bảo vệ nước Mỹ, và Hitchin muốn rằng những trận đánh như vậy diễn ra cách xa San Francisco và New York. Bà thông cảm với tình trạng độc tài hiển nhiên của chế độ Sài Gòn, miễn là nó chuyên chế dưới chiêu bài dân chủ. Sau này Hitchin sẽ phủ nhận điều này, nhưng tạp chí Time trích lời bà nói với một phóng viên trong bữa ăn tối ở Sài Gòn rằng: "Các đặc phái viên Mỹ ở Nam Việt Nam muốn thấy chúng ta thất bại trong cuộc chiến này để chứng tỏ họ đúng, đó là một bình luận kích động." Khi Hitchin gặp bà Nhu ở Vinh, đệ nhất phu nhân mỉm cười và trông không có chút gì hung dữ. Hitchin mô tả bà một cách ngưỡng mộ. Cái đầu bới cao, từng lọn tóc đen và mớ tóc lưa thưa trước trán, cái áo dài lụa trắng của bà trang phục truyền thống của Việt Nam ôm sát cái thân hình cân đối, làm gợi lên niềm kiêu hãnh phụ nữ. Bà mang đôi giày mềm với gót cao kiểu Pháp, những cái móng tay dài tiểu thư được chải chuốt bằng nước sơn hồng. Hitchin công khai ca tụng sự dũng cảm cá nhân của bà Nhu, và bà có thể đồng cảm với cung cách mà một phụ nữ có cá tính hung dữ và kiên quyết đối mặt với nguy cơ bị mất danh dự trước công luận. Hitchin từng là chủ đề của nhiều đồn đoán về những cuộc phiêu lưu tình dục của bà. Bà từng được cho là ngây thơ như rắn hổ mang và bị chế nhạo có nhiều nam tính chỉ vì bà thành công trong thế giới của đàn ông. Khi có người kể với Honor Biga về tờ New York Times rằng Hitchin mới sinh con đầu lòng, nghe nói ông đáp lại: "Tuyệt vời, ai là mẹ vậy?" Phản ứng đó càng trở nên độc ác hơn khi đứa bé đó chết 5 ngày sau khi bị sinh non. Hitchin đến Sài Gòn vào mùa hè năm 1963, đúng vào lúc bà Du diễn tả vụ tự thiêu của một nhà sư là thiệt nướng ngoài trời. Thật mang rợ khi nói vậy, nhưng khi Hitchin hỏi bà về câu nói thiệt nướng ngoài trời, bà thỏa mãn với câu trả lời của bà Nhu: "Tôi dùng những chữ đó vì chúng có giá trị gây sốc, cần thiết, phải bằng cách nào đó gây sốc cho cả thế giới để họ thoát khỏi cơn mê mà trong đó họ nhìn vào Việt Nam." Trong vòng vài phút gặp bà, Hitchin thấy quá rõ vấn đề thực mà bà Nhu đối mặt. Làm thế nào Mỹ, một quốc gia theo Hitchin là một xã hội bình thản, bàng quan, vô tâm? "Đừng lôi tôi vào, có thể hiểu được một Van Kikri phương Đông rắc rối, hung tợn." Hitchin nhìn thấy bà Nhu như một con người trọn vẹn hơn là con rồng cái mà bà chuẩn bị gặp. Bà không thấy có vấn đề gì với bà Nhu khi sử dụng vẻ đẹp ngoại hình của mình. Sự hấp dẫn tính dục cũng là một vũ khí không thể thiếu trong kho của Hitchin. Bà Nhu rõ ràng là một người mẹ ân cần. Khi đứa con gái 4 tuổi của bà chạy vào căn phòng nơi cuộc phỏng vấn đang diễn ra, bà Nhu không lên giọng rầy la mà vui vẻ xoa đầu đứa trẻ và cho nó cái ri băng để nó chú tâm chơi trong suốt thời gian còn lại của cuộc nói chuyện. Hitchin nhìn thấy ở bà Nhu một người vợ đầm thắm và lễ phép, mặc dù như bà Nhu thừa nhận với Hitchin trong buổi phỏng vấn, tình yêu bà dành cho chồng không phải là thứ tình yêu đam mê dữ dội. Hitchin cũng có thể cảm thông với điều này. Trước khi lấy chồng, bà than thở một người bạn rằng chỉ khi nào đàn ông thú vị như chiến tranh, lúc đó bà mới thấy mục đích của việc lập gia đình. Bà không thấy có dấu hiệu gì về lối sống xa hoa hay giàu có của bà Nhu như đồn đãi. Và bà không thấy có vấn đề gì với sự khao khát quyền lực của bà. Quyền lực là tuyệt vời, Bà Du nói với bà, Hitchin đồng ý. Vì tất cả những lý do đó và nhiều lý do khác nữa, Hitchin quyết định sẽ giúp bà Du. Bà hành động như một người bạn, bà nói, và như một công dân Mỹ chứ không phải như một nhà báo. Đúng thế, Hitchin cho bà những gợi ý về cách diễn đạt mọi thứ, bao gồm toàn bộ những đoạn văn để đưa vào các diễn văn tương lai của bà về các chủ đề chiến tranh Phật giáo và kiểm soát báo chí. Bà cũng cho bà Du những lời khuyên quan trọng về những gì không nói trước báo chí, cập nhật cho bà biết những từ ngữ có thể gây ấn tượng không tốt và khuyên bà không công khai chỉ trích Tổng thống Kennedy. Bà Du nghĩ bà có thể phớt lờ những kẻ gièm pha và đạp lên những lời đồn về đầu cơ chiến tranh rửa tiền và các tài khoản ở ngân hàng ngoại quốc. Bà không hiểu được rằng những nhận thức của mọi người, dù không chính xác, vẫn tạo ra một thực tế mà bà cần đối phó. Hitchin đã làm được, bà tìm cách làm cho thanh danh của bà Du sáng tỏ, không dính gì đến tham nhũng. Hitchin viết cho mẹ của bà Du. Bộ Ngoại giao và Cục Tình báo Trung ương nói rằng không có bằng chứng tham nhũng về phía con gái bà hay bất kỳ thành viên nào của gia đình Ngô Đình Nhu. Không có dấu hiệu nào cho thấy. Họ thu gom cả đống tiền để sử dụng cá nhân. Điều đó có phù hợp với hiểu biết của bà về hoàn cảnh của bà Nhu không? Thứ lỗi cho tôi đã đề cập thẳng thắn vấn đề này. Nếu bà cảm thấy không muốn trả lời, tôi có thể hiểu phần nào. Trân trọng, Margaret Hitchin. Mẹ bà Du trả lời bằng một câu, dù cọc lóc, xác nhận ý kiến của Jean. Tôi không tin Tổng thống Ngô Đình Diệm và vợ chồng Ngô Đình Nhu tham nhũng. Chính bà Du tìm được sự hậu thuẫn công khai của một người bạn Mỹ có chỗ đứng rất quan trọng, Clark Booth Lutz. Lutz là cựu phóng viên chiến tranh của một người cải đạo sang Công giáo. Bà cũng có trải nghiệm của một người phụ nữ tài năng, xinh đẹp, giàu có và gây tranh cãi trong mắt công chúng. Là một nhà viết kịch thành công, bà đi lên từ vị trí thư ký tòa soạn của tờ Vogue và cưới người chủ hai tạp chí đế quốc Time và Life, Henry Lush. Cuộc hôn nhân tốt đẹp không làm bà hoàn toàn thỏa mãn. Lush được bầu vào hạ nghị viện từ hạt Fairfield bang Connecticut và được Tổng thống Dwight Eisenhower bổ nhiệm làm đại sứ Ý năm 1952. Bà biết ít nhiều về tham vọng. Vợ chồng Lutz cùng ủng hộ chính sách của Đảng Cộng hòa chống Cộng sản. Họ đều là thành viên của nhóm vận động hành lang về Trung Hoa, từng ủng hộ Tưởng Giới Thạch trước khi Mao lên nắm quyền. Tạp chí Time đã bên vực chế độ Ngô Đình Diệm ngay từ đầu, chào mừng Tổng thống và gia đình ông như những nhà ái quốc kiên định mộ đạo. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Clark Lutz đứng về phía bà Nhu. Lush nói rằng những gì đang xảy ra ở Việt Nam giống như là một cách đáng ngạc nhiên với thống chế Tưởng Giới Thạch và bà Tống Mỹ Linh ở Trung Hoa khi Bộ Ngoại giao đột ngột cắt viện trợ cho họ và rồi Mao Trạch Đông giành chính quyền ở Trung Hoa. Lush tự mình làm mọi chuyện ngay lúc này và viết một bài đinh cho tờ National Review biện hộ cho bà Nhu. Bà vẽ chân dung đệ nhất phu nhân Việt Nam Cộng Hòa như một người mẹ và người công giáo tận tâm. Một kiểu pha trộn giữa Jacqueline Kennedy và Eleanor Roosevelt trong giây phút dù ngắn ngủi của lịch sử, một phần nào quy danh nếu không nói là an ninh của nước Mỹ dường như nằm trong bàn tay hồng nhạt của cánh tay mảnh dẻ tuyệt đẹp của bà. Trong một nỗ lực dũng cảm, nhưng trễ tràng để dựng lại hình ảnh của bà Nhu vào tháng 11 năm 1963. Lớp so sánh với bà, một người phụ nữ Mỹ tiên phong và gọi bà là người xã thân vô vọng và nhà nữ quyền. Một ngày trước khi bài viết này xuất hiện trên báo, Lớp đã nói chuyện qua điện thoại thật lâu với Dick Richard, bạn bà, người sẽ trở thành tổng thống thứ 37 của Hoa Kỳ, lúc bấy giờ Nixon đang lo chữa lành những vết thương chính trị sâu sắc. Khi lần đầu tiên thất bại trong cuộc tranh cử tổng thống năm 1960 trước Kennedy và sau đó là cuộc chạy đua vào chức thống đốc bang California năm 1962. Lutz và Nixon nói chuyện về tình trạng sụp đổ Việt Nam và sự hữu ích của hình tượng bà Nhu đẹp đẽ bị vây khốn. Lutz không biện hộ cho bà Nhu vì sự thiện hảo trong tâm hồn bà. Với tư cách một thành viên trung thành của đảng Cộng Hòa, bà muốn Kennedy thất bại. Les tin rằng John Kennedy đang để mất Đông Nam Á vào tay Cộng sản, và bà cho rằng cái nhìn của bà Nhu về tình hình Việt Nam là rất chính xác. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp diễn ra và Les nghĩ rằng một ai đó giống như Dick, bạn thân của bà, sẽ đại diện tốt hơn cho những giá trị bảo thủ và chống cộng của bà trong Nhà Trắng. Les dùng tất cả sự mê hoặc của mình để thuyết phục ông rằng bà Nhu xứng đáng được bảo vệ công khai, nhưng bà hẳn đã phải nghe ít nhiều hoài nghi từ phía Nixon về rằng trước khi kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại, Les tuyên bố: "Tôi ước gì tôi đang tranh cử tổng thống." Tại sao nhiều phụ nữ khác không cảm thấy sức lôi cuốn của bà Nhu như Margaret Kitchen và Clark Wood, Les cảm thấy? Tại sao sự kết hợp của vẻ đẹp rạng ngời và sự nghiêm khắc lại thất bại khốn khổ như vậy nơi bà Nhu, khi nó phát huy tốt nơi những phụ nữ khác trong chính trường, chẳng hạn những người đàn bà dòng họ Kennedy như John Smith, Ethel, vợ của Robert, và nhất là Jacqueline Kennedy, vợ của Tổng thống và là đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ? Có lẽ vì mọi người nhìn thứ chủ nghĩa nữ quyền của họ mang tính lật đổ. Nó khoác chiếc áo dịu dặn, bà Nhu có nhiều áo dài đẹp, nhưng bà hoặc bị cười nhạo như là một người đàn bà bất lực, hoặc bị lăng mạ như người đàn ông đích thực trong gia đình họ Ngô. Bà Nhu không phải là người phụ nữ đầu tiên người Mỹ gọi là rồng cái. Danh xưng này dường như xuất phát từ nhân vật hư cấu trong truyện tranh Terry and the Pirate những năm 1930, con rồng cái biếm họa đó là người đàn bà quyến rũ ghê gớm. Ả được tạo ra từ những nét mực vẽ rất là hung tợn, làm nổi rõ xương gò má góc cạnh và cặp mắt láo liên. Ả chỉ quan tâm đến tiền bạc và quyền lực. Từ đó, bất kỳ người phụ nữ châu Á nào không phù hợp với hình dung một phụ nữ phương Đông nhu mì, phục tùng mà lại sốt sắng, đều bị dán nhãn rồng cái. Nữ hoàng cuối cùng của Trung Hoa Từ Hy là một, cũng như Tống Mỹ Linh, người sẽ trở thành bà Tưởng Giới Thạch và bà Mao. Ngôi sao điện ảnh Mỹ gốc châu Á đầu tiên của Hollywood, Anna Wayworn, được chọn quặp vào giai phụ khiêm tốn là một cánh hoa mỏng manh, hoặc là con rồng cái quỷ quyệt và đầy mánh khóe trong các phim như The Thief of Baghdad và On San Francisco. Khi bà Nhu trở thành đệ nhất phu nhân của Việt Nam Cộng Hòa năm 54, Mỹ còn là một quốc gia phân biệt chủng tộc, luật lệ Jim Crow cách ly mọi người theo màu da, luật lệ chống hôn nhân và sinh sản dị chủng, có nghĩa là ngôi sao điện ảnh Anna Wall không thể đóng vai chính lãng mạn trong một bộ phim trừ phi cô có bạn diễn vai chính là người châu Á. Tại nhiều tiểu bang, sẽ là bất hợp pháp nếu để cô ta hôn một người đàn ông da trắng trên màn ảnh. Trận đánh bom của Nhật xuống Trân Châu Cảng khiến ác thần châu Á trở thành một thứ côn đồ điển hình. Mặc dù chiến thắng của Mỹ trong Thế chiến thứ hai chấm dứt việc giam giữ những người Mỹ gốc Nhật trong các trại tù, thái độ phân biệt chủng tộc vẫn không thay đổi qua một đêm. Học giả người châu Á Sheridan Fraso cho rằng thắng lợi của Mỹ ở Thái Bình Dương củng cố thêm định kiến người châu Á là yếu kém. Bằng việc ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, Hoa Kỳ chứng tỏ sự thống trị nam tính của nó. Vào thời kỳ Triều Tiên và Việt Nam, quốc gia này sẵn sàng đứng về phía các dân tộc phục tùng, nhu nhược, lẽ ra chịu thua sự cám dỗ của chủ nghĩa cộng sản. Brasso phát hiện những mô tả của người Mỹ về các lãnh đạo châu Á vốn đặt nặng những phẩm chất nữ tính đó. Mao Trạch Đông có giọng nói the thé cũng như hai cánh tay dài, nhạy cảm của phụ nữ và cái miệng đàn bà. Hồ Chí Minh nhỏ người và yếu đuối, sốt sắng và tế nhị, Ngô Đình Diệm thì mỏng manh dễ dở như đồ sứ với những nét tính cách tinh tế và nước da màu ngà. Việt Nam được coi là một nơi lạ lẫm, điêu tàn. Phụ nữ ở đó ân cần và khiêm tốn, vì vậy người Mỹ thấy bà Nhu hoàn toàn khó hiểu, bà không khớp với những trông đợi của họ về một người phụ nữ phương Đông và cũng không khớp với lý tưởng của người Mỹ. Bà là hình ảnh tương phản chính xác và người phụ nữ tóc vàng mỉm cười. Trên bìa tờ Saturday Evening Post ra tháng 12 năm 1962, số báo đó giới thiệu những mảnh ghép làm nên người phụ nữ Mỹ và cho thấy những thái độ của cô ta về gia đình, tính dục, tôn giáo và xã hội. Ông Gallup, vua của các cuộc điều tra dư luận, đã khảo sát cả quốc gia và kết quả được ghi nhận. Người phụ nữ Mỹ là người nội trợ và người mẹ làm việc tận tụy toàn thời gian. Mặc dù người đàn bà ly dị, người vợ không con, người mẹ làm lụng tồn tại, họ không quá tiêu biểu và do đó cực đoan nên các tác giả loại họ ra khỏi cuộc khảo sát này. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy không nhiều người được hạnh phúc như bà nội trợ. Trách nhiệm của người vợ, bạn phải ưu tiên cho chồng bạn. Và khác với những người đàn ông phải tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc đời, cuộc điều tra kết luận phụ nữ Mỹ sinh ra đã biết mục đích của họ một cách chính xác là một người vợ đảm đang và người mẹ hiền. Nói về việc đòi hỏi, các tác giả kết luận phụ nữ dễ dàng bằng lòng với thực phẩm, quần áo và phụ giúp chút ít công việc nhà. Người đàn bà thực sự không kỳ vọng nhiều từ cuộc đời. Một thay đổi lớn đối với phụ nữ Mỹ là sẵn sàng nắm bắt cơ hội làm việc hoặc thăng tiến. Với việc xuất bản cuốn The Feminine Mystic vào đầu năm 1963, Betty Friedan đã cất cao tiếng nói nêu lên vấn đề không tên, vị thế thứ hai của phụ nữ trong xã hội, và cuốn sách này đã khởi động phong trào nữ quyền hiện đại ở Hoa Kỳ. Bà Nhu mà phụ nữ Mỹ đọc trên báo không ngần ngại đòi sự tin cậy khi nào bà nghĩ là xứng đáng và lớn tiếng đòi hỏi. Bà không biện giải về việc thích quyền lực và đòi hỏi cao. Đa số phụ nữ Mỹ chê cái ý tưởng của một phụ nữ làm tổng thống, và 20% phụ nữ nói phụ nữ là dính líu vào chính trị thường là điều không tốt. Phụ nữ rõ ràng là quá xúc cảm. Công chúng Mỹ vào năm 1963 đã có một số ý tưởng về những gì khả thủ đối với một đệ nhất phu nhân, bà Nhu không phải như vậy. Jacqueline đóng vai đó tốt hơn nhiều. Bà trông như một ngôi sao điện ảnh, học thức cao và nói được tiếng Pháp. Nhưng Jacqueline Kennedy cũng bị kẹt trong những quy ước và khuôn mẫu của thời đại. Trong khi bà Nhu công khai ca ngợi Jacqueline Kennedy, dùng những từ tao nhã và học thức để mô tả bà, thì Jacqueline không nói về bà Nhu như vậy. Bà Nhu, Jacqueline Kennedy nói là tất cả những gì sắc thấy không hấp dẫn. Đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ nói rất rành mạch trong cuộc phỏng vấn được ghi âm từ năm 1964. Những người phụ nữ nhiều quyền lực chính trị nói chung rất ghê gớm. Indira Gandhi, thủ tướng tương lai của Ấn Độ, thực sự là một phụ nữ ổng ẹo cây cú, quên quang, kinh khủng. Nhưng trong khi phán xét người khác, chính Jackie cũng tỏ ra khó ưa và giống như một di vật thời xa xưa. Những người biện hộ cho bà có thể nói rằng Jackie Kennedy thừa nhận những câu thúc của thời đại bà, xác nhận chúng để nhẹ nhàng, lật đổ chúng, đảo ngược chúng. Có thể vào năm 1964, quá rõ ràng, bà là một sản phẩm của thời đại và không gian bà sống. Bà khoác lác bằng cái giọng thì thào quen thuộc về cuộc hôn nhân châu Á dưới sắc, đánh đồng sự phụ thuộc với nữ tính. Nói gì bà Nhu, một phụ nữ đích thực ngẫu nhiên đến từ châu Á, người không chịu cúi đầu quỵ lụy và khép nép, Jacqueline nghĩ bà chỉ là ghê gớm. Bà Nhu hành động như thế, bà bực tức vì nhận được quyền lực từ đàn ông thay vì biết ơn. Và sự bực tức đó làm cho bà trở nên khô khan như đàn ông. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu họ là hai người nữ đồng tính, Jackie thì thầm, nói về bà Nhu và Clark Butler. Những kiểu phụ nữ đó thì những phụ nữ tham vọng, muốn có cái gì đó để khẳng định mình và không xấu hổ về việc đó. Không được chào đón ở nước Mỹ của Kennedy năm 1963.